Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, 20 tháng 2.
Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân, góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Giá xăng dự báo tiếp tục tăng vào ngày mai 21 tháng 2.
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm tất cả các dự án chậm tiến độ trong thời gian tới.
Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng.
Hàn Quốc áp đặt trừng phạt liên quan chương trình vũ khí của Triều Tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, các địa phương đang khẩn trương lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đến thời điểm này, theo ghi nhận chung tại các địa phương, nhân dân đánh giá và đồng thuận cao với các quy định trong 9 nhóm nội dung của dự thảo được đưa ra lấy ý kiến lần này. Nhiều ý kiến cho rằng với quy định như dự thảo thì nhiều bất cập trong quản lý đất đai sẽ được khắc phục. Đặc biệt vấn đề cơ chế chính sách tài chính khung giá đất, trong đó trọng tâm bỏ quy định vào khung giá đất được nhân dân rất quan tâm và ủng hộ. Ngoài ra cũng có một số ý kiến đề nghị dự thảo cần phải có giải pháp để phát triển quỹ đất cũng như đưa đất vào khai thác cho mục đích phát triển. Hiện tại việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi vẫn đang tiếp tục được tiến hành và mọi ý kiến đóng góp của nhân dân qua tất cả các hình thức đều được chắt lọc tổng hợp đầy đủ gửi về ban soạn thảo theo đúng quy định.
Theo kết luận mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Tới đây, một đợt sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ các tiêu chí về diện tích và dân số với quy mô lớn hơn giai đoạn vừa qua ở cả cấp huyện và cấp xã sẽ được tiến hành. Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị xem xét thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính và một hội nghị toàn quốc về quán triệt, triển khai nghị quyết cũng sẽ được tổ chức.
Liên quan đến kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày mai 21 tháng 2, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng nhẹ, trong khi giá dầu tiếp tục giảm. Hiện giá xăng trên thị trường đang giao dịch ở mức 22.860 đồng một lít với E5 RON 92 và 23.760 đồng một lít với RON 95. Dầu diesel giá 21.560 đồng một lít, dầu hỏa giá 21.594 đồng một lít và dầu mazut bán ra là 13.636 đồng một kg.
Trong khi đó, trả lời kiến nghị cử tri về việc bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, Bộ Tài chính nói rằng với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng như hiện nay là hoàn toàn phù hợp. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước không khuyến khích tiêu dùng hoặc là cần tiêu dùng tiết kiệm. Do vậy, mặt hàng xăng thuộc vào đối tượng chịu thuế đặc biệt và điều này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện tại thì mức thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổng kiểm tra an toàn giao thông trật tự đô thị trong những ngày tới. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra quyết liệt, phát hiện xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị công cộng để tạo tính răn đe, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm dành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ.
Thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm tất cả các dự án chậm tiến độ trong thời gian tới. Cụ thể là trong quá trình rà soát đã tiếp nhận hơn 400 dự án chậm triển khai, trong đó 44 dự án đã được đề xuất phải thu hồi với tổng diện tích là gần 3.000 ha. Hiện các quận huyện đã có báo cáo rà soát và tiếp tục trình thành phố xử lý 173 dự án và trong năm nay sẽ quyết liệt xử lý những dự án chậm tiến độ, không để việc lấy lý do điều chỉnh quy hoạch để xin gia hạn kéo dài thời gian như trước đây.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần này sẽ tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên giai đoạn 2. Dự án giúp tiêu thoát nước, cải thiện môi trường cho khoảng 14.900 ha. Dự án có quy mô là 32,7 km với tổng mức đầu tư là 8.200 tỷ đồng. Dự án triển khai bằng nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 4.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố. Đáng chú ý, giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai hoàn thành từ năm 2002 nhưng sau đó bị ngưng trệ nhiều năm.
Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho vay vốn ODA để làm 16 dự án giao thông thủy lợi với tổng số tiền khoảng 50.000 tỷ đồng. Trong đó, một số các dự án lớn bao gồm dự án xây dựng 3 cây cầu bắc qua sông Cần Ruộc, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đầu tư tuyến đường bộ kết nối các tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng đã quyết định giao cho 13 tỉnh miền Tây khoảng 6.589 tỷ đồng vốn vay ODA.
Tin vui đối với hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Hôm nay, cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu cùng với Ban Quản lý Cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã chính thức khôi phục toàn diện các hoạt động xuất nhập cảnh và thông quan hàng hóa sau 3 năm tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19. Ban Quản lý Khu Kinh tế và các lực lượng chức năng cửa khẩu cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị phía Trung Quốc đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Trước đó, cuối tuần vừa rồi, ga kép tại tỉnh Bắc Giang đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động. Ga kép là ga phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ra nước ngoài, nằm giữa tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và khá gần các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Hoạt động của ga kép sẽ góp phần giảm tải cho hai ga liên vận quốc tế khác là Yên Viên và Đồng Đăng, đồng thời giảm thời gian thông quan hàng hóa.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục thông tin về thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tính đến nay số người thiệt mạng đã lên tới con số hơn 46.000 người. Người đứng đầu bộ phận giảm thiểu rủi ro của cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ghi nhận 6.040 dư chấn trong vòng 2 tuần qua. Hầu hết các dư chấn có độ lớn từ 3 đến 4, đặc biệt một dư chấn có độ lớn 6,6. Quan chức này nhận định các dư chấn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài, thậm chí có thể đạt tới độ 5 và cảnh báo người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại.
Bất chấp các nỗ lực cứu hộ, theo ghi nhận, không có người sống sót nào được tìm thấy trong ít nhất 24 giờ qua. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng để bắt đầu tái thiết. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã khởi động một chiến dịch mới với tên gọi Nhà của tôi cũng là nhà của bạn, nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm đang sở hữu nhiều nhà ở tự nguyện cung cấp miễn phí cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất hoặc là cho họ thuê với giá hợp lý. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng có thể quyên góp ủng hộ, giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất trả tiền thuê nhà trong khuôn khổ chiến dịch này. Riêng tại hai tỉnh Hatay và Karamamaras, công việc tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ông đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để giải quyết các thách thức an ninh khu vực.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Triều Tiên sáng sớm ngày 20 tháng 2 đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển Nhật Bản. Hai tên lửa này dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và hiện không có báo cáo về thiệt hại đối với máy bay hoặc là tàu bè tại đây. Đây là vụ thử ICBM đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2023, sau khi mà năm 2022 đã chứng kiến số vụ thử kỷ lục với 37 tên lửa.
Về phía Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao nước này thông báo Seoul đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào 4 cá nhân và 5 thực thể liên quan tới các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trước đó đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng ICBM được Triều Tiên thực hiện vào hồi cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt những hành động khiêu khích.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau Tết Nguyên đán thì tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt-Lào diễn ra khá phức tạp.
Vì vậy, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm đã và đang được lực lượng chức năng tập trung thực hiện, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Đối tượng Hoàng Văn Quang ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ khi đang tổ chức đưa hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào vào ngày 2 tháng 2. Thời điểm bị bắt giữ, cả hai đối tượng người Trung Quốc đều không xuất trình được các loại giấy tờ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận.
Tôi nhận thấy là tôi đưa hai người khách Trung Quốc lên cửa khẩu Cầu Treo, đưa cho người Lào dẫn dắt qua biên giới. Tôi thấy việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật.
Đây chỉ là hai trong rất nhiều đối tượng bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua do xuất nhập cảnh trái phép. Theo Đại úy Võ Anh Tuấn, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, những ngày sau Tết Nguyên đán, dự báo các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt-Lào sẽ có xu hướng gia tăng. Vì vậy, việc duy trì các chốt chặn ở hai bên cánh gà cửa khẩu và tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực biên giới đã và đang được lực lượng chức năng tập trung thực hiện. Đại úy Võ Anh Tuấn cho biết thêm.
Đơn vị cũng đã tổ chức xây dựng kế hoạch đấu tranh, nắm bắt thông tin từ xa, từ phía bên nước bạn Lào và kể cả thông tin trong nội địa để nhằm đấu tranh các đường dây cho nó lớn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ ở khu vực cửa khẩu.
Còn theo Trung tá Phan Trọng Nam, đồn trưởng đồn biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, để đấu tranh với tình trạng này, bên cạnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân sống dọc tuyến biên giới cũng được cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tập trung triển khai.
Sau Tết thì cái hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là các cái hoạt động vi phạm quy chế khu vực biên giới, xuất nhập cảnh trái phép thì sẽ có cái chiều hướng là phức tạp, diễn biến phức tạp. Cho nên là đơn vị đã chủ động nắm chắc các cái yếu tố tình hình, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, chốt chặn phòng chống dịch COVID ở trên biên giới, kết hợp với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.
Thực tế cho thấy tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn thường xuyên xảy ra và luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chung tay của mỗi người dân trong việc nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng vượt biên trái phép.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.